This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng à.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không bạn?
Dạ, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh. Dạ.
Bầu trời thì chúng ta thấy là bầu trời nó cứ âm âm u u vậy đó, nhưng mà nắng lên cái râm lại nắng lên, không biết là tình hình kinh tế thị trường nó có như vậy không Tiến Dũng?
Dạ vâng, thưa anh, thị trường chứng khoán thì lúc nào cũng vậy, nó cũng lên nhẹ, xuống nhẹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái con số mà của Dow Jones ngày hôm qua cũng như ngày cuối tuần vào thứ sáu đó là con số nó cao kỷ lục, nó cao trở đây gọi là record trở lại, nó đến khoảng 16.710 mấy điểm. Thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày nó lên từ từ nhưng mà gọi là kiến tha lâu đầy tổ thưa quý vị. Nhưng mà chút xíu đây Tiến Dũng sẽ gửi về chi tiết, bây giờ thì Tiến Dũng xin gửi qua một vòng thị trường chứng khoán, sau đó chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái bản tin kinh tế quan trọng trong ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 30 điểm và con số hiện tại là 16.712 điểm. Và Nasdaq thì xuống 2 điểm và con số hiện tại là 4.234 điểm. SP500 đã rớt 2 điểm và con số hiện tại là 1.922 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.57%. Vàng thì giảm 2 đồng 50 xu, hiện tại một ao vàng là 1.241 đồng 60 xu. Dầu thô thì giảm rất là nhẹ, hiện tại một thùng dầu thô là 102 đồng 46 xu. Và một điều mà chúng ta nên lưu ý là vàng liên tục những ngày qua đã rớt giá, không có rớt nhiều nhưng mà cứ 2 đồng 3 đồng. Mà hiện tại bây giờ chỉ còn có 1.241 đồng 90 xu mà thôi đó thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.18%, tuần rồi cao nhất là 4.16%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.18%, tuần rồi cao nhất là 3.20%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.180.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.220.000 đồng cho một lượng. Và chúng ta cũng thấy rằng vàng ở Việt Nam cũng liên tục rớt giá. Và thấy rằng cái thị trường vàng hình như là từ từ nó đã bị quên lãng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì... Hoa Kỳ đưa cái bản tin đặc biệt về construction, tức là về cái xây dựng cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, nó đã lên rất là chậm, không phải vũ bão như từ đầu tháng 3 năm 2009 cho đến nay. Thì phải nói là ngày cái tháng vừa rồi, tháng 4 đó, là nó lên, nhưng mà nó lên chậm, là lên 0.2% mà thôi. Cho tổng số về kiến thiết và xây dựng của Hoa Kỳ đã bỏ tiền ra là khoảng 953.5 tỷ cho cái tháng 4. Tính cho annual, tức là mỗi năm từ tháng 4 năm ngoái tới năm nay thì con số này là 953.5 tỷ. Và so với con số này là con số vẫn còn con số mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2009 cho đến nay. Phải nói rằng càng ngày thì Hoa Kỳ đã bỏ tiền ra để làm kiến thiết đất nước cũng như là những cái cơ sở hạ tầng đã nâng cấp và đã xây dựng. Và đặc biệt về nói về cái số nhà mà xây dựng về residential, tức là nhà của người dân ở nhà bình thường đó, nó chỉ tăng lên 0.1% mà thôi. Cho cái quý một cái tháng 4 đó là 378.5 tỷ Mỹ kim, và đây là con số cao nhất kể từ tháng 3 năm 2008 cho đến nay. Trong khi đó những cái cơ sở mà gọi là non residential, tức là những cơ sở mà không phải cho người dân ở, chỉ như hạn như là về business hay là những cái industry building, thì khoảng 308 tỷ, nó đã giảm 0.1%. Và những cái cơ sở mà của chính phủ đó đã tăng 0.8% và con số nó đã lên đến 267 tỷ. Và total, tức là tổng số mà gọi là construction spending là khoảng, nó tăng là khoảng 8.6%. Nó cao hơn cái năm vừa rồi, và đặc biệt con số mà cao nhất cái đỉnh điểm đó là đến 17.2%. Và nếu mà nói với cái con số mà của về cơ sở mà tư nhà cửa người dân đó là nó tăng lên 5.6% so với năm ngoái, tức là vẫn con số này tăng lên cao theo mỗi năm. Và của những cơ sở của chính phủ là tăng lên 1.2% so với năm ngoái. Và chúng thấy là nói chung lại là nói về construction, tức là về hệ thống xây dựng kiến thiết cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, cứ mỗi năm như vậy là liên tục tăng lên. Và như trước đây Tiến Dũng có gửi bản tin thì những người nào mà làm về xây dựng đó, construction đó, phải nói là cái công việc của họ bây giờ là hot seat, tức là chúng ta thấy rằng nơi nào cũng rất là cần, hầu như là thiếu hụt mỗi mỗi tháng như vậy đó, thì những người chủ thầu đó phải than vãn rất là nhiều vì họ không có đủ nhân viên, đặc biệt phải có một cái kiến thức về xây dựng, về làm xi măng hay là xây nhà cửa, lắp cửa sổ vân vân. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn còn thiếu hụt những cái người làm công như này thế này đó, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến IRS, thì IRS đã đưa ra bản tin này, không phải là nói xấu về IRS nữa, nhưng mà nó nói về một con số của cái database IRS đưa ra, và họ cho biết rằng mỗi cứ khoảng 3 năm như vậy thì họ đưa ra một thông báo, một cái thông cáo, mà chúng tôi cũng nên nhớ rằng cứ 3 năm như vậy đó là chúng ta sẽ bị audit trong vòng 3 năm như vậy, rồi qua năm thứ tư có thể chúng ta sẽ bị thoát, được thoát. Nhưng mà trong vòng 3 năm đó chúng ta khai thuế thì cái IRS sở thuế vẫn tiếp tục để mà kiểm tra, gọi là audit cái phần thuế của chúng ta. Và đồng thời sau 3 năm như vậy thì họ đưa ra một thông cáo của năm 2, thường như năm nay thì họ đưa ra cái thông cáo của năm 2011. Thì bản tin mới nhất của IRS đưa ra là năm 2011 có khoảng 5 triệu người khai thuế đã trả ít nhất là 200.000 tiền thuế. Ồ, chúng ta không tự tưởng tượng, ít xin lỗi, tôi xin lỗi, là làm trên 200.000 tiền income. Tức là chúng ta không tưởng tượng được 5 triệu người Mỹ mà làm trên 200.000 một năm, thì phải nói con số tiền này lương rất là cao. Và đây là con số mà phải chiếm khoảng 3.2% cái income tax. Và theo như cái con số đưa ra roughly, tức là khoảng 1 triệu 8 người dân Hoa Kỳ trả cái thuế từ 15 đến 20%, và khoảng 1 triệu rưỡi người là trả thuế từ 20 đến 25%, và có khoảng 900.000 người trả khoảng 25% tiền thuế, và hầu hết tất cả những người còn lại là chẳng hạn như tín dụng và quý vị thì trả khoảng dưới 15%. Đó là số tiền thuế mà chúng ta phải trả hàng năm annually. Và theo như con số mà exactly mà 1% của người dân mà hoặc giàu có nhất Hoa Kỳ, và chúng ta biết là cái người dân này họ không có nói là trả bao nhiêu tiền thuế, nhưng mà họ chỉ cho biết nếu mà quý vị muốn vào cái club này đó, và chúng ta biết là ở Hoa Kỳ có những cái club hay như là golf club, tức là những người về đánh golf, thì những người này phải nói là trả tiền hàng năm vài chục ngàn Mỹ kim. Rồi nào là cái club về tennis, rồi cái club về bơi lội vân vân. Nhưng mà Hoa Kỳ nó có một cái club gọi là những người giàu có, giàu sụ của Hoa Kỳ. Thì nếu quý vị nào mà muốn tham gia vào cái club này đó, một cái câu lạc bộ này đó, thì chúng ta trả ít nhất một năm như vậy là 389.000. Tức là cái tiền này trả tiền thuế đó các quý vị. Tức là không biết người này, những người này có tài sản bao nhiêu, nhưng mà IRS cho biết rằng cái club mà 1%, tức là 1% người giàu có Hoa Kỳ, một năm như vậy họ trả tiền thuế ít nhất nha quý vị, cái con số ít nhất là 389.000 Mỹ kim. Nhưng mà so đến năm 2007 đó, con số này lên đến 426.439 đồng, ít nhất là 426.000. Và theo như cái con số mà IRS đưa ra là cho biết những người giàu có của Hoa Kỳ mà lịch sử chưa có người nào qua mặt từ trước cho đến nay, đầu tiên đứng đầu bảng là ông John D. Rockefeller. Tài tổng tài sản của ông có đến 253 tỷ Mỹ kim. Ông sinh ra 1839 và ông đã chết 1937. Và đứng kế tiếp là ông Cornelius Vanderbilt. Ông có tổng tài sản của ông là 205 tỷ Mỹ kim và ông sinh ra 1794 và ông chết đi 1877, và chúng ta không thể tưởng tượng được 1794 mà trong tay của ông đã cầm 205 tỷ Mỹ kim, một con số khổng lồ. Và đứng thứ ba trên toàn thế giới cũng là sống ở Mỹ là ông John Jacob Astor. Ông có tổng tài sản là 138 tỷ và ông sinh ra 1763 và ông chết 1848, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi vị nói về cái minimum wage, và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều tiểu bang, đặc biệt những cái công ty thức ăn nhanh là fast food, trong đó có McDonald's hay là Burger King hay là có cả Wendy, thì những người này họ đã đấu tranh để muốn có được cái tiền mà gọi là lương tối thiểu của họ là 15 đồng một giờ. Và phải nói là cái điều này họ đã đấu tranh rất là nhiều tháng qua nhưng mà chưa có thỏa thuận được đến đâu. Nhưng mà hiện tại cái mức lương của liên bang đưa ra minimum wage là 7 đồng 25 xu cho một giờ. Và theo như chính phủ Hoa Kỳ cũng như người dân cho biết, cái mức lương này hầu như nó không đáp ứng được nhu cầu của cái đời sống của người dân, và làm cho ít nhất hiện tại bây giờ là gần khoảng 50 triệu người dân phải sống lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, chính phủ. Claim, rồi Medicare, Medical vân vân. Và như bản tin mới nhất thì tiểu bang Washington, thành phố Seattle, thì họ đã lên cái mức lương tối thiểu là hiện tại bây giờ là 15 đồng cho một giờ, và đây là cái tiểu bang đầu tiên lên mức lương cao nhất trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, tức là lên đến 15 đồng cho một giờ. Và theo như con số mà cả Quốc hội của Hoa Kỳ đã đưa ra đó, là có thể tăng cao nhất là 10 đồng 10 xu một giờ, tức là cái mức lương mà từ 7.25 có thể lên đến 10 đồng 10 xu cho một giờ. Và chúng ta biết hiện tại bây giờ cái cao nhất mà mức lương mà cao nhất hiện tại bây giờ đó là ở Washington DC là 9 đồng 32 xu. Nhưng mà trong những ngày sắp tới nếu mà được tăng lương thì cái điều mà chúng ta lo ngại là cái vấn đề lạm phát có xảy ra hay không, và thứ hai nữa là những người chủ của các công ty này có lên giá hay không. Thì chúng ta biết khi họ lên lương như vậy, trước đây chúng ta mua McDonald's 1 đồng thì người lương của những người dân này là 7 đồng 25 xu. Nhưng mà khi lên 15 đồng cho một giờ đó thì cái McDonald's không phải là 1 đồng nữa, có thể lên 1 đồng rưỡi, 1 đồng 15 xu, 25 xu, 35 xu, thì đó là gọi cái lạm phát mà người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là quan tâm. Và hiện tại bây giờ kể từ tháng 4 năm 2015 thì Hoa Kỳ cũng như người dân đang phấn đấu sẽ lên cái minimum wage từ 10 đồng cho đến 11 đồng cho một giờ đó, thưa quý vị. Và chúng ta chờ xem họ sẽ làm được cái lương này có được lên hay không. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi vị. Trước đây thì chúng ta biết là cái hai cái công ty mà bán xe phải nói là đứng đầu bảng, luôn luôn đứng đầu bảng là Toyota và Honda. Và ngay cả cái xe Mỹ kế đến là xe Ford đứng thứ ba. Nhưng mà mới nhất thì theo như cái Bộ An toàn Giao thông đưa ra thì nói rằng cái Hyundai hiện tại bây giờ cái tháng vừa rồi là bán xe nhiều nhất vượt qua tất cả những xe Mỹ, ngay cả xe Nhật, bán ra khoảng 70.907 chiếc. Ví dụ không biết cái Hyundai này cái độ bền nó bao lâu, nhưng mà hình như là cái mẫu mã cái đưa ra đã làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ rất là thích. Là riêng về cái Santa Fe đã lên đến 50%, tức là biết là trước đây họ làm thí dụ như năm ngoái họ ra 10.000 chiếc thì năm nay họ lên đến 20.000 chiếc. Và cái Genesis, và Genesis là chiếc xe hiện tại bây giờ là xe đẹp nhất của hãng Hyundai, đã lên đến 24%, tức là trước đây họ làm bao nhiêu không biết, bây giờ họ tăng thêm cái số lượng của nó lên 24% nữa. Và nhiều chiếc xe khác cũng tăng từ 22-26%. Và đây là cho biết cái sự thành công của hãng Hyundai trong những ngày sắp tới. Và song song với cái bản tin xe thì ngày hôm qua Chrysler cũng đưa ra một cái thông điệp là họ sẽ recall khoảng 744.822 chiếc xe và cái dạng mà SUV. Cái đơn giản, chúng ta biết là cái xe này trước đây đã sửa rồi, hãng Chrysler đã sửa rồi, nhưng mà bây giờ vẫn bị lại bình thường. Đó là cái airbag tự động nó sẽ bung ra. Và đặc biệt chiếc Jeep Liberty đời 2002-2003 và cái Grand Cherokee đời 2002-2004. Nếu quý vị nào có những chiếc xe của hãng Chrysler, Jeep Liberty hoặc là chiếc xe Jeep Grand Cherokee đời 2002-2004 hoặc là 2002-2003 thì chúng ta nên gọi cái hãng Chrysler này để mà họ đến sửa, vì cái đang chạy và cái airbag nó bung ra như thế này thì phải nói là chưa có gì nguy hiểm bằng. Có khoảng 6 người đã bị như vậy rồi, họ đã gọi complaint, mặc dầu những chiếc xe này đã được sửa rồi nhưng mà vẫn còn bị cái tai nạn y như vậy xảy ra đó, thưa quý vị. Và không còn nhiều thời giờ, Tiến Dũng chắc xin bản tin cuối cùng, đó là ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã đưa ra, đặc biệt FBI nói rằng có những cái software lạ đã nhập vào cái computer của chúng ta, nó encrypt cái file đó lại và nó làm cho cái file đó, thay vì nó chuyển tiền vào một cái nơi chúng ta muốn trả thì nó ngược lại nó chuyển vào cái ngân khoản của những cái người mà kẻ tặc đã xâm nhập vào computer của chúng ta. Và FBI đã truy ra và biết rằng cái người này là đến từ Liên Xô, tức là đến từ Nga, và ngay cả Ukraine nữa. Và cái người này tên là Bagachev, tôi cũng đọc hồi nãy tưởng là gốc Bagachev nhưng mà Bogachev. Thì Hoa Kỳ FBI đang liên lạc để bắt nước Nga phải dẫn độ người này từ Nga qua Mỹ để mà có thể chịu án. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngay bây giờ thì cũng chưa nghe cái động tĩnh nào từ nước Nga. Và cho biết rằng nếu quý vị nào có xài thẻ tín dụng hoặc là trả tiền online vân vân thì chúng ta nên check cái này ít nhất là mỗi tuần một lần. Nếu mà everyday thì quá tốt. Vì hiện tại bây giờ có khoảng trên 100 triệu người dân Hoa Kỳ đã bị tin tặc lấy đi cái thông tin của mình. Nhưng mà cái quan trọng là những người này không mất tiền vì cái account họ không có tiền nhiều. Nhưng mà quý vị có tiền khoảng những trên 5.000, 7.000 trong nhà băng đó, hay là cái credit card của quý vị đó, thì quý vị nên check, vì họ những cái tên đặt này họ chỉ nhắm vào những cái tài khoản là có tiền nhiều. Vậy thì quý vị nên cẩn thận. Tí Dũng đã từng khuyên quý vị, khi mà quý vị có cái bank statement về thì phải coi từng line một, từng cái hàng, từng dòng một là cái tiền đó chúng ta trả có đúng hay không. Nếu mà không đúng thì ta phải gọi nhà băng ngay. Tí Dũng sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu chúng ta không gọi nhà băng thì cái tiền đó hoàn toàn chúng ta bị mất, vì nhà băng nghĩ rằng là họ assume là chúng ta trả đúng nửa người. Còn nếu mà chúng ta gọi vào thì nhà băng sẽ investigate, gọi là dispute. Họ sẽ xét lại và họ sẽ trả số tiền trở lại cho chúng ta. Một lần nữa, quý vị nên check cái bank statement ít nhất là một tuần một lần nữa, quý vị. Và xin trở lại anh Hoàng Tích.
Dạ vâng, đó cũng là một cái điều nhắc nhở mà chắc có lẽ là sau chương trình này thế nào, Tiến Dũng phải chạy vô nhà đa băng để kiểm tra là cái account của mình như thế nào, phải không thưa Tiến Dũng? Và thưa quý vị nên nhớ một điều là nếu mà chúng ta có rủng rỉnh chút xíu tiền thì chúng ta nên lưu ý đến cái vấn đề này trong cái account của mình, nên kiểm tra thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai, phải không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng thì xin nhắc với anh Hoàng Tính là Tiến Dũng ít khi nào bỏ tiền nhiều nhà băng lắm, phải không? Tại vì bỏ kinh nghiệm mình bỏ nhiều nhà băng là tụi nó sẽ thấy là tụi nó sẽ lấy hết luôn. Vậy quý vị nếu mà bỏ tiền nhà băng thì bỏ đủ để chúng ta trả bill online vân vân. Trả nhiều quá thì chúng ta sẽ bị mất đó quý vị. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.